chuyên mục pháp luật với người dân. Kính thưa quý vị và các bạn, Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi năm 2022 được Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 14 thông qua vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn nạn bạo lực gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, hạnh phúc cũng như sự nghiêm túc, chủ động của Việt Nam trong việc thực hiện các điều ước và cam kết quốc tế đã tham gia. Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của cán bộ và nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, cụ thể như sau. 1. Các hành vi bạo lực gia đình. Theo Điều 3 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. 1. Hành vi bạo lực gia đình bao gồm hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, lăng mạ, chi chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý, bỏ mặc, không quan tâm, không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em. Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình. Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý. Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu, giữa cha, mẹ và con, giữa vợ và chồng, giữa anh, chị, em với nhau. Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng. Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm, cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực. Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp. Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi. Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình. Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ, kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác. Cô lập, giam cầm thành viên gia đình. Cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật. 2. Hành vi quy định tại khoản 1 điều này được thực hiện giữa người đã ly hôn, người chung sống như vợ chồng, người là cha, mẹ, con riêng, anh, chị, em của người đã ly hôn, của người chung sống như vợ chồng, người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi với nhau cũng được xác định là hành vi bạo lực gia đình. 2. Nguyên tắc phòng chống bạo lực gia đình. Theo Điều 4 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, nguyên tắc phòng chống bạo lực gia đình bao gồm 1. Phòng ngừa là chính, lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm. 2. Tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có liên quan, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em. Ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, thực hiện bình đẳng giới. 3. Chú trọng hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình. 4. Hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình phải được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em thì trong quá trình xử lý phải có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em. 5. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu, chú trọng phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. 6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng. 7. Thực hiện trách nhiệm nêu gương trong phòng, chống bạo lực gia đình đối với cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. 3. Các hành vi bị nghiêm cấm. Tại Điều 5 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định nghiêm cấm các hành vi như sau. 1. Hành vi bạo lực gia đình. 2. Kích động, xúi dục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 3. Sử dụng, truyền bá thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình. 4. Trả thù, đe dọa trả thù người giúp đỡ người bị bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 5. Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn và xử lý hành vi bạo lực gia đình. 6. Lợi dụng hoạt động phòng chống bạo lực gia đình để thực hiện hành vi trái pháp luật. 7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình. 4. Quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình. Căn cứ Điều 4 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2023, nạn nhân của bạo lực gia đình có những quyền và trách nhiệm sau. 1. Quyền của người bị bạo lực gia đình. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến hành vi bạo lực gia đình. Yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ theo quy định của luật này. Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình, trợ giúp pháp lý và trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật. Yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình khắc phục hậu quả, bồi thường tổn hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và thiệt hại về tài sản. Được thông tin về quyền và nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình, xử lý hành vi bạo lực gia đình. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. 2. Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến hành vi bạo lực gia đình khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 5. Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình. Căn cứ Điều 10 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. 1. Người có hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm sau đây. Chấm dứt hành vi bạo lực gia đình. Chấp hành yêu cầu, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Kịp thời đưa người bị bạo lực gia đình đi cấp cứu, điều trị. Chăm sóc người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình từ chối. Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra cho người bị bạo lực gia đình, người tham gia phòng chống bạo lực gia đình và tổ chức, cá nhân khác. 2. Người có hành vi bạo lực gia đình là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình thì không được thực hiện quyền của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật quy định của luật này đối với vụ việc bạo lực gia đình do mình thực hiện. 6. Báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Tại Điều 19 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định như sau. 1. Địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình bao gồm Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, cơ quan công an, đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, người đứng đầu tổ chức chính trị, xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. 2. Việc báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình đến địa chỉ nêu trên thực hiện theo các hình thức sau đây. Gọi điện, nhắn tin, gửi đơn, thư, trực tiếp báo tin. 7. Xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Theo quy định tại Điều 20 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. 1. Cơ quan công an, đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình khi nhận tin báo, tố giác thì trong phạm vi quyền hạn của mình phải kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực gia đình theo thẩm quyền, đồng thời thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. 2. Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình và tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình khi nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình phải thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình và theo khả năng của mình tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý hoặc phân công xử lý ngay khi tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình hoặc nhận được báo cáo về hành vi bạo lực gia đình của tổ chức, cá nhân nêu trên, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Trường hợp tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc hoặc hành vi bạo lực gia đình đã hoặc có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bị bạo lực thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phân công công an xã, phường, thị trấn xử lý. 4. Trường hợp tin báo, tố giác về tội phạm thì việc tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 5. Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình thực hiện theo quy định của Chính phủ,